幸福愉快，对月莫在台东的在地边等沙国更压抗够到更寒沙飞机点更难忘红绿在用山口看到晚秋夜三座地边点内放的站在台东的cùng kính ban ban bằng lời kể rằng chữ tiếng ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thần vẫn chỉ hiền cúng nhường còn tôn thức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tận nói những lời chân chánh là phúc lên cao thượng thần chăm sông vợ và con sông phần nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên cuộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thương hiếp kiến ta môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
thành kính đảnh lễ quý chí tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, nữ Bà La Môn Cô Xí Giá, tiền thân Cô Xí Giá, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Thai.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 30 tháng 9 năm 2010, nữ Bà La Môn Cô Xí Giá, tiền thân Cô Xí Giá, không thể lấy vải the che mắt thánh. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Thà Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tệ Lực, Đại Đức Tưởng Minh Hạnh, cùng với các vị chư tôn đức tăng đang có mặt ở Trung Lâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng về một đề tài nói về một nữ Bà La Môn, câu chuyện tiền thân cô Xí Giá. Nay chúng ta được Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng. Kính thưa quý vị, bài học này thì sẽ đem lại cho chúng ta biết được một cái đề tài là mình không thể nào mà mình lấy vải the để mà mình che mắt thánh. Có nghĩa là ở trong cái câu chuyện này nói về một nữ Bà La Môn do có những cái sự mà lười biếng và đam mê vào các dục, vì vậy mà đã làm những cái tà hạnh, nhưng mà người nữ Bà La Môn này có được một cái người cư sĩ làm chồng, có nghĩa là một cái người thiện nam chồng của mình rất là thương cô ta. Tuy rằng cô ta làm như vậy nhưng mà do người chồng không biết, rồi người chồng cũng ráng phục vụ, có nghĩa là chăm sóc, vì nàng đã nói nàng đã bị bệnh. Vì vậy mà cái người cư sĩ này tưởng rằng vợ mình đã bị bệnh nên cố tâm phục vụ. Sau đó thì người thiện nam này đi đến nghe pháp. Do một thời gian lâu không có đi đến nghe pháp, vì ở nhà phục vụ cho người vợ, nên Đức Thế Tôn đã hỏi và người cư sĩ này đã trình bày sự việc đã xảy ra trong thời gian qua. Sau khi nghe trình bày thì Đức Thế Tôn biết rằng cái người nữ Bà La Môn Cô Xí Giá này đã phạm vào tà hạnh. Vì vậy Đức Thế Tôn đã dạy cho cái người cư sĩ này để một cái cách để mà khắc phục, làm cho cái người vợ mình từ bỏ những cái thói hư tật xấu và trở thành cái người tốt. Thì chi tiết của bài học và chi tiết của câu chuyện trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng một cách tường tận cho chúng ta nghe. Và bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học của ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Câu chuyện trong ngày 30 tháng 9 năm 2010, nữ Bà La Môn Cô Xí Giá, tiền thân Cô Xí Giá, không thể lấy vải the che mắt thánh. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người đàn bà ở Xá Vệ. Nghe nói nàng làm vợ một môn cư sĩ có lòng tin, nhưng nàng hành ác giới theo ác pháp, bao đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rơn. Người Bà La Môn hỏi nàng: Hiền Thê, đau làm sao? Nàng trả lời: Tôi bị gió hành. Hiền Thê muốn gì? Muốn ăn đồ béo, bánh ngọt, các món ăn đặc biệt như cháo, món ăn có dầu, vân vân. Nàng muốn gì? Người Bà La Môn đều đem lại cho nàng, và ông ta làm tất cả mọi công việc như một người nô lệ. Khi vị Bà La Môn có mặt ở nhà thì nàng nằm nghỉ, khi vị Bà La Môn đi ra ngoài, nàng sống với các tình nhân. Vị Bà La Môn suy nghĩ: Gió hành hạ thân vợ ta không có triệu chứng chấm dứt. Nghĩ vậy, vị Bà La Môn đem lòng vị Bà La Môn đem hương vòng qua, đi đến kỳ viên đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: Này Bà La Môn, sao mấy lúc nay không thấy mặt ông? Vị Bà La Môn thưa: Bạch Thế Tôn, nữ Bà La Môn vợ con bị gió hành, con phải tìm bơ chín, dầu vân vân, các món ăn đặc biệt cho vợ con. Nay thân nàng béo tốt và màu da nàng sáng tươi, nhưng bệnh vì gió không có triệu chứng chấm dứt. Vì con săn sóc vợ con nên con không có cơ hội đến đây. Bậc đạo sư biết được ác hạnh của nữ Bà La Môn liền hỏi: Này Bà La Môn, do tự ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời.
Congratulations, you won.
Nói với ông thời xưa, cần phải làm những thuốc này. Thuốc này đối với chứng bệnh của người đàn bà nằm như vậy. Nói xong theo yêu cầu của vị Bà La Môn, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Ngại, Bồ Tát là một vị Bà La Môn sinh ra trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở Takasila và trở thành bậc sư trưởng với danh tiếng nhiều phương. Các thanh niên hoàng tộc và các thanh niên Bà La Môn ở tại kinh đô phần lớn đến học nghề từ Bồ Tát. Một Bà La Môn ở tỉnh thành học 3 tập Vệ Đà và 18 học minh với Bồ Tát. Vị ấy được đặt vào chức vụ địa chủ ở Bà Ba La Nại. Hằng ngày 2 lần đi đến Bồ Tát. Vợ vị ấy là nữ Bà La Môn có ác giới theo ác hạnh. Tất cả câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại trong mật đơn. Khi Bồ Tát hỏi và được nghe: Do nhân duyên này con không có cơ hội nghe thuyết giảng. Bồ Tát biết nữ gia chủ này lừa đảo vị Bà La Môn bèn này cư sĩ thân, bắt đầu từ hôm nay chớ cho nữ Bà La Môn bơ chín sữa các vị ngọt. Hãy lấy 5 loại trái cây và phân bò, bỏ chúng vào trong một cái nồi bằng đồng mới, khiến chúng thấm nhiễm mùi của đồng, rồi cầm sợi dây thừng hay cây roi mây và nói: Đây là món thích hợp với bệnh của bà, hãy uống thuốc này, hoặc đứng dậy làm các công việc cho xứng với các món bà ăn. Sau đó hãy đọc lên bài kệ này, Nếu vợ ông không chịu ăn uống hải lùng hay cây roi mà đánh bà ta vài cái, hoặc nắm tóc kéo đi, hoặc lấy cùi chỏ đánh nhẹ, thế nào bà ta cũng dậy và làm công việc. Người Bà La Môn nói: lành thay, và như đã được nghe nói, khi về nhà vị ấy làm món thuốc và nói với bà vợ: này Hiền Thê, hãy uống thuốc này. Ai nói làm thuốc này? Bậc sư trưởng Hiền Thê ạ, hãy đem đi, tôi không uống đâu. Thanh niên Bà La Môn nói: người không thích uống sao? Vị ấy cầm sợi dây và nói: hoặc là uống thuốc này thích hợp với bệnh của người, hoặc là làm công việc cho xứng đáng với. Nói, hãy nói như đã ăn, người không làm cả hai, cả nói và cả ăn. Hỡi này Cô Si Giá, nghe vậy nữ Bà La Môn Cô Si Giá sợ hãi vì biết có sự can thiệp của vị sư trưởng, ta không thể lừa đảo được nữa. Sau đó nàng liền ngồi dậy làm các công việc. Vì lòng kính trọng bậc đạo sư, nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành người có giới đức. Khi nghe xong, nữ Bà La Môn nhận thấy Đức Phật đã hiểu ác hạnh của mình, bèn sợ hãi và không dám phạm tội nữa. Sau khi kể câu chuyện này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người chồng và người vợ thời ấy là người chồng và người vợ hiện tại, còn vị sư trưởng là ta vậy. Chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Minh
Châu. Nam Mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Kính thưa chư Tôn Đức, chúng vị Phật pháp đôi khi được hiểu là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát, là bằng cái gì vượt lên trên những bình thường của đời sống của chúng ta. Nhưng mà hiểu như vậy thì chúng ta chỉ hiểu có một phương diện mà thôi. Thật ra Phật pháp cho chúng ta rất là nhiều suy tư trong đời sống hàng ngày. Câu chuyện ngày hôm nay cũng như là rất nhiều câu chuyện mà tìm thấy trong Chataka, tức là câu chuyện tiền thân, là một lời nhắc rằng đời sống của chúng ta có những thực tại. Thực tại đó nó là một cái gì? Như là mình ăn cơm, uống nước, nó bình thường được. Đúng ra thì mỗi người chúng ta đều có một vấn đề là chúng ta sinh ra và sống với những thói quen hay là cố tật của chính mình. Khi mà nói về thói quen và cố tật đó thì chúng ta nói đại để như vậy là do ý muốn, do cái sức sống của con người mà đặc biệt gọi là khắc ái. Và cái khắc ái đó lại dựa lên trên cái thói quen của lâu đời nhiều nhất. Cái thói quen đó nó khiến cho chúng ta phải đi theo một cái nếp nhất định nào đó, đi theo một cách nhất định nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có thói quen nghiện thuốc lá, mỗi lần đi đâu đó thì thấy xe dừng lại những người nghiện thuốc lá, họ chỉ mong một điều rằng bước xuống xe hút một điếu thuốc cho nó tươi tỉnh. Thì như vậy cái ý muốn đó và cái thói quen đó nó thường đi theo một cách thế nhất định. Cũng có những người có thói quen là khi nào buồn thì đi shopping. Không có tiền để mua, hay là có tiền nhưng mà không biết mua cái gì cũng đi lang thang. Tại vì sao vậy? Tại vì họ cần làm cái gì đó để thỏa mãn chính mình. Cái đó thì nó rất là bình thường trong đời sống, nhưng mà lại là điều về định nghĩa thế nào là cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi có nghe của sư Phật Đăng, rồi của các vị MC nghe như vậy thì cảm thấy bình thường. Nhưng mà nếu mà một ngày mà không có nghe cái gì về ở trong luân Phật pháp thì tự nhiên dường như ngày hôm đó có cái gì đó hơi thiếu. Đó là thói quen, thưa quý vị. Chúng tôi cũng ngạc nhiên là khi chúng tôi sang bên Anh Quốc kỳ rồi, vài Phật tử họ nhận diện và họ nói với chúng tôi rằng họ vào trong thoát mỗi ngày. Thì chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống của chúng ta là thừa tự cái quá khứ. Và nếu có một cái gì của quá khứ mà để lại mà đậm nét nhất, rõ ràng nhất, đó là thói quen. Thói quen thì có thói quen tốt và thói quen không tốt. Nhưng mà lỡ một thói quen không tốt thì thật ra khó sửa lắm. Không phải là điều dễ dàng để thay đổi đời sống của chúng ta. Như trường hợp người bị đứng vào lâm môn này, ở trong kinh không có nói, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có lẽ vị đứng vào lâm môn này tương đối có nhan sắc, hay ít nhất là có một điều gì đó mà khiến cho người chồng rất là cưng chiều. Và lợi dụng sự cưng chiều của người chồng, Bà La Môn Kusiya này đã có một đời sống bất xứng. Một mặt thì sống tà hạnh, một mặt thì viện cớ là mình đau, mình bệnh, rồi người chồng phải cực khổ với chính mình, mà bản thân mình thì không làm gì trong việc công việc nhà này. Bận rộn đến nỗi mà vị là Bà La Môn đó là một người đệ tử Phật, rất là thường đi chùa. Nhưng mà một thời gian dài không có đi chùa được là bởi vì bận để lo săn sóc cho người vợ mình. Thì thưa quý vị, khi mà vị này đến đảnh lễ Đức Phật, như chúng ta nghe câu chuyện bằng Phật giảng vô vi, Đức Phật hiểu rõ cái hoàn cảnh và hiểu rõ những gì đã xảy ra với vị Bà La Môn này. Có lẽ thưa quý vị, đây là một thí dụ rõ ràng nhất cho chúng ta thấy rằng thay vì dùng một lời khuyên thì Đức Thế Tôn đã kể lại câu chuyện tiền thân quá khứ. Quá khứ xa xưa đã từng có sự việc như vậy, và hôm nay sự việc đó lại tái diễn. Cũng về một người đàn bà đẹp, được chồng thương yêu chiều chuộng và có khả năng lèo lái ông chồng sự ý muốn của mình. Nhưng mà người đó đã làm một cách quá đáng, là chẳng những không có làm bổn phận của người vợ mà còn sai sử khiến cho người chồng phải mất nhiều thời giờ tâm trí cho mình. Nó có một điều rất là trớ trêu là người ta nói ở trong tình cảm, những người mà sống phải chăng, nghĩa là biết bổn phận của mình, biết góp phần của mình, biết chia sẻ thì lợi ích được quan tâm hơn là những người mà lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng yêu sách. Nhưng mà như vậy sự đòi hỏi đó nó sẽ không lâu, nó sẽ không bền. Và nó cũng có một điều rất nguy hiểm, là lắm lúc nó lại phản tác dụng. Nhưng mà thưa quý vị, có những câu chuyện kéo dài, rất lâu, là bởi vì người vợ hay là người chồng hiểu được cái thế của mình. Câu chuyện này nói về nữ Bà La Môn Kusiya, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nhắm riêng một người nữ. Có những người vợ lợi dụng sự thương yêu của người chồng để che đậy những hành vi mờ ám của mình, và lại còn hơn thế nữa, bắt ông chồng phải chiều chuộng mình đủ điều trong lúc mình không có cống hiến cái gì cho gia đình hết. Thì ngược lại cũng có những người đàn ông lợi dụng sự thương yêu và tin tưởng của người vợ, cũng bắt người vợ cũng làm đủ thứ việc, và rồi cũng sống hai lòng, rồi cũng bắt người vợ phải làm cái gì mà mình muốn. Thì thưa quý vị, đó là một bi kịch của cuộc sống. Người ta thường nghĩ rằng sự thương yêu có nghĩa là cho hết, cái gì cho được thì cho. Nhưng mà rồi trong cái thái độ đó thì con người cũng dễ dàng biến mình trở thành một nạn nhân. Và nói về đường dài thì việc này nó là một điều quá đáng, nó có thể là hỏng tất cả. Điển hình là như vị Bà La Môn Kusiya đây, cho người vợ làm như vậy khiến cái vị này không thể đi chùa. Đến đổi mà Đức Phật hỏi rằng tại sao lâu quá không thấy con đi chùa, thì vị Bà La Môn này thưa rằng con bị bận với người vợ, vợ con bệnh hoạn con phải chăm sóc. Đức Phật biết như vậy và ngày gãy câu chuyện. Thật ra thì chúng ta thấy có một điều rất là thú vị ở trong nhiều, ở trong rất là nhiều kinh bổn sách, là những cái lý sự tra vấn dài dòng thì thông thường nó không có kết quả bằng thái độ. Thái độ ở đây tức là hành động, và thái độ, độ đó đi kèm một cái lời nói. Vì Bà La Môn này trở về đổi hẳn thái độ với vợ mình, và vị này nhớ lời của Đức Phật dạy: hãy ăn như đã nói, hãy nói như đã ăn, ngươi không làm cả hai, cả nói và cả ăn. Hỡi này cô xí, lời nói đó không có dài dọc, lời nói đó không có khách sáo, lời nói đó không cần phải dây dặt trước sau, lời nói đó rất thẳng, rất rõ, đi vào đề tài. Chúng tôi đọc câu kệ này thì chúng tôi lại liên tưởng đến nhiều câu kệ khác tương tự, cũng là một cách đặc biệt mà Đức Phật ngài dạy để con người xử thế. Ví dụ như một người cha có 4 người con, rồi 4 người con trai đó lại nghe lời của 4 người vợ mình, lấy có cái mưu đồ là chia hết tài sản của ông cha, chia xong rồi đuổi ông cha ra khỏi nhà. Người cha già đáng thương đó, sau khi nghĩ rằng mình chia tài sản cho con sẽ lo cho mình lúc tuổi già, không ngờ nó có được tài sản rồi đuổi mình ra khỏi nhà, không có nơi dung thân. Đi về đâu? Ông đi lang thang và bước chân vô định đã đưa ông đến chùa Kỳ Viên gặp Đức Phật. Đức Phật nghe vậy cũng dạy cho ông một bài kệ dài. Ông thuộc lòng này, mà bài kệ này khi ông đọc lên đã khiến cho 4 người con chẩn ngộ. Có nhiều trường hợp như vậy, Đức Phật ngài không có dạy dùng tới thủ đoạn đến phương chạy phương cách, nhưng mà ngài tìm cách để đánh động thắp sáng cái lương tri trong người. Con người của chúng ta thưa quý vị, dù có muôn ngàn lầm lỗi, có muôn ngàn cố chấp, nhưng mà có khi thì chúng ta lại có một điều rất là được, đó là nghe được cái gì đó và từ đó phản tỉnh. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút, chúng tôi chạy ra bên quý vị để chờ chúng tôi 2 phút, chúng tôi đã đưa giấy tờ cho Siri, chúng tôi trở vào liền. Xin xin hỏi với chị Rục Đức và xin lỗi quý Phật tử. Thưa quý vị, thực ra có nhiều khi đi ra bên ngoài nó là rảnh thân ở chùa. Ở chùa có nhiều công việc phải đến rồi, mình phải, mình không thể không có gặp họ được. Bây giờ thì chúng ta trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Lúc nãy chúng tôi có nói về một số các trường hợp là Đức Phật, Ngài không có... ngày không dặn dặn mấy chị con thi chơi cho chút sức dạ. Đức Phật thưa quý vị, cái bậc quý này và thưa quý vị, chúng ta đã nói về trường hợp là có một số các câu chuyện không ít là Đức Phật như các đệ tử Ngài đã chuyển ngôn hóa tâm tư con người chỉ bằng những cái lời rất là ngắn gọn, một lời thôi, một lời ngắn gọn. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay mỗi khi mà chúng ta gặp phải chuyện gì đó thì chúng ta có một cái bệnh gọi là bệnh dài dòng, chúng ta nói rất là nhiều, nhưng mà thường thưa quý vị, cái tâm của chúng ta đó, nó không có cái khả năng để nó tiêu hóa nhiều như vậy. Chúng ta cứ thử nghĩ như vậy là kinh nghiệm, những gì mà mình trải qua cuộc đời đó, gặp những sự việc khó khăn mà mình càng nói nhiều càng trình bày nhiều, thì giống như là mình lấy nước mình tát vào mặt, mình rút lên đầu người ta vậy đó. Hay là một bữa ăn mà mình cho người ta ăn nhiều quá, dọn cả bàn, tự nhiên mình ngó thấy mình ngọt, mình ăn không ngon. Mà nhiều lúc chúng ta chỉ ăn một cái phần rất là nhỏ nhưng mà hết sức là thấm thía, thì lời nói cũng vậy. Qua cái kinh nghiệm mà đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng con người, đặc biệt là những lúc mà chúng ta làm những điều sai lầm hay là chúng ta có những cái điều không tốt đó, mà người khác không muốn cảnh tỉnh, muốn thay đổi chúng ta, nói ít mà lại điều việc, mà nói nhiều thì chỉ làm cho chúng ta phản ứng thôi, thì chúng ta không có chúng ta không thay đổi được chuyện đó. Ngày nay thưa quý vị, chúng tôi nhớ là ở trong trong internet email có nhiều vấn đề mà đáng lẽ có thể ngồi xuống để thảo luận, thì người ta lại dùng bao nhiêu là văn tự, bao nhiêu là giấy mực, bao nhiêu là thư từ email, rồi chửi qua chửi lại. Và người Việt Nam có cái bệnh lạ lắm, khi mà mình muốn gì mình kể dài dòng, và kể lễ dài dòng đủ cái chuyện hết. Mà thật ra mỗi lần mà nhìn những lá thư dài dòng như vậy thì chúng tôi không biết là quý vị sao, nhưng mà chúng tôi nhìn chúng tôi ngán lắm. Thấy chuyện gì cần phải nói đó, thì đây cũng là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Khi mà thân mẫu của chúng tôi qua đời đó, thì Chư Tăng ở Việt Nam có yêu cầu chúng tôi viết một cái tiểu sử của thân mẫu của chúng tôi, thì chúng tôi cũng có viết, nhưng mà chúng tôi viết ngắn một trang thôi. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi nghe nói rằng các vị không có sự hoan hỷ như vậy, mà các vị muốn là viết sao cũng được, nhưng viết ít lắm mà nó cũng 2-3 trang. Và cuối cùng thì Đại Đức Khắc Nguyên đã viết một cái bài khác 2-3 trang, viết thêm nhiều chi tiết ở trong đó. Thì chúng tôi mới nghiệm ra một điều, đó là người Việt Nam mình vẫn thích mà nói rất là nhiều, rất là dài hơn là nói cái gì gọn. Và thậm chí khi mà chúng ta làm việc, như tôi làm việc, chúng tôi cũng cảm nhận là cái chuyện mình trình bày, đáng lẽ mình trình mà một trang giấy là được, nhưng mà chúng ta ngồi xuống cho kéo dài 2-3 trang giấy, các bài diễn văn cũng vậy. Nó là một cái đặc tính của người mình sao đó. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi sống ở các đi làm việc và sống, thì não của chúng ta mà khi một cái gì nó dài quá mình nuốt không trôi, mình không nhớ. Ví dụ như là mình nói được cái gì đó mà mình nói 3-4 trang giấy, thì có nhiều khi người ta không nhớ là mình muốn nói cái gì nữa, họ chỉ nhớ là mình nói nhiều thôi. Nên khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta sẽ nhìn nhận một điều, đó là thỉnh thoảng chúng ta học được một vài việc, một cái sự việc xảy ra đó, mình chỉ cần một cái thái độ rõ ràng bằng hành động và một vài lời ngắn như là cái nghệ ngôn mà chúng ta thấy ở tại đây. Một nghệ ngôn, chúng ta đọc là nghệ ngôn đó, quý vị thấy không có dài. Hãy ăn như đã nói, ngươi không làm cả hai, cả ăn và cả nói, hỡi ngày này của xía vậy thôi. Những câu đó giống như câu thần chú vậy, đọc lên thì chính đương sự, chính người nghe câu đó biết được người ta muốn nói cái gì, người ta muốn có thái độ như vậy. Và từ chỗ đó họ có thể suy ra rằng hành động của mình không phải là có thể gạt được tất cả mọi người, và chính vì vậy khiến cho nữ Bà La Môn Cô Si Giá này bừng tỉnh. Câu chuyện này nó cũng lại đưa chúng ta đến một khía cạnh khác, là trong cuộc đời không phải là Phật Pháp hay là chính Đức Phật mà xen vào cái chuyện cá nhân của người này người kia. Cá nhân không nghĩa là chúng ta đi vào nhà của người ta rồi chuyện của người ta mình đem ra mình nói hay là mình làm gì, nhưng mà đối với một bậc giác ngộ, của một bậc đại bi, thì có những trường hợp người thấy rằng ngài có thể chuyển hóa được con người từ ác sang thiện, từ cái xấu sang tốt. Thì đơn giản là ngài đã dạy, ngài đã làm cái gì cần dạy, cần làm để những con người đó được thay đổi. Chúng sanh, đặc biệt là con người, có một cái đời sống tâm linh rất là phức tạp. Nhưng mà không hẳn là lúc nào cái phức tạp đó cũng cần đến một cái phương pháp trị liệu rất là phức tạp. Nhiều lúc những cái bình dị, những cái đơn giản lại thay đổi các cuộc sống của chúng ta hơn là thiên kinh vạn điển. Vì vậy quý vị thấy ở trong một xã hội mà sắc đỏ quá nhiều, chúng tôi có nghe ông ngoại nói một lần là bây giờ nó sắc học lòng người rồi. Chúng tôi nói là ông ngoại chúng tôi nói là cái 30-40 năm về trước, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, sắc học lòng người chắc cả kệ rồi. mà người ta nhớ ít những điều hay. Ngày xưa chỉ có cuốn Minh Tâm Bửu Giám thôi, vậy mà người ta lại nhớ và nằm lòng được nhiều lời dạy của Thánh Hiền. Lúc đó thì chúng tôi không có cảm thấy thấm thía lời cô ngoại nói, là tại vì cuốn Minh Tâm Bửu Giám chỉ là một cuốn sách thì nhiều lắm vài trăm trang, làm sao so được với cả một tủ sách học lòng người mà với bao nhiêu điều phong phú. Nhưng mà lớn lên thì chúng tôi ngồi xét lại là cái thời xa xưa đó, tuy là có quyển Minh Tâm Bửu Giám, nhưng mà từ đầu làng tới cuối xóm, từ nam tới đất nữ, người ta nói những câu là như tức thiện phụng thiện, tức ác phụng ác, hay là tự biết vi thiện giả thiên báo chi. Cái phiếu đó là chúng ta học biết rất là nhiều. Bởi vì sao? Là bởi vì nó đơn giản, nó hàm súc, ngắn gọn. Và đôi khi những cuốn sách trình bày tràn gian đại hải, nào là tích tuồng, nào là diễn tả thế này thế kia, nhưng mà rồi chúng ta coi xong thì chúng ta không nhớ được nhiều, nó không có thấm thía, không có đi vào lòng. Do vậy chúng ta có một bài học rất là quan trọng ở tại đây, là đôi khi đối với những điều rất là phức tạp của tâm tư con người thì chúng ta lại cần một cái phương thuốc trị liệu, là những phương thuốc trị liệu rất đơn giản. Đơn giản nhưng mà thấm thía, nói đúng thời, nói đúng chỗ và nói đúng sự việc thì chúng ta thay đổi. Chúng ta cũng không có ngạc nhiên khi thấy rằng một người có nhiều khi bỏ 3-4 năm ở dưới mái trường, học bao nhiêu là kinh sách, nhưng mà thấy không có thay đổi nhiều. Bất chợt lại có một câu nói mà làm cho người đó thay đổi cuộc đời hoàn toàn. Chúng tôi nhớ nói về điều này có một vị sư, và vị sư đó là một người trước khi biết xuất gia đó là một người rất giỏi về âm nhạc. Và khi vào trong chùa đó thì lại có một cái ý muốn, nếu không gọi là tham vọng đó, là đem cái âm nhạc của mình để làm khởi sắc cái sinh hoạt của các ngôi chùa. Tại vì vị nghĩ rằng Phật giáo thiếu âm nhạc, Thiên Chúa giáo thì có những bản thánh ca, Tinh Lành cũng có những bản thánh ca làm hấp dẫn người trẻ. Do vậy vị này đã đi vào trong chùa, sống thời gian chùa, nghĩ rằng mình nên đóng góp bằng cách tạo những cái sinh khí của chùa. Thì thưa quý vị, vị này đã đến nhiều ngôi chùa ở các thành phố, hướng dẫn cho các Phật tử một số các bản nhạc, các bản nhạc đạo, và cũng được đón tiếp. Nhưng mà tại vì đó là xứ Thái Lan thì họ đón tiếp vừa phải thôi. Và cái cơ duyên đưa đẩy thì vị này lên cha. Và khi đảnh lễ thì vị này rất là tôn kính Ngài Trân Cha, bởi vì Ngài Trân Cha là một vị thiền sư nổi tiếng, là có nhiều đệ tử người Tây Phương, mà Ngài thuyết pháp thì nghe thấm thía lắm. Thì sau khi đến rồi cũng nghe pháp, rồi cũng có đức tin, và cũng rất là kính mộ Ngài Trân Cha, chắp tay bạch với Ngài là: bạch Ngài, con trước khi xuất gia là một nhạc sĩ, và khi con vào trong chùa thì con rất là mong là con có thể đem cái kiến thức về nhạc lý cũng như cái khả năng thiên tư của mình để mà đóng góp cho Phật pháp. Thì thưa quý vị, nếu là người khác thì có lẽ là người ta sẽ có nhiều cái phân bua, những cái lời nói dài dòng nói về cái việc đó tốt cho người trẻ nhưng nó không phải tốt cho Phật pháp, hay là nói rằng việc đó nó lại tốt cho bên ngoài nhưng mà đời sống tâm linh không tốt, hay là nó đi ngược lại giới luật, hay vân vân và vân. Chúng ta có trăm chuyện để nói. Và thật ra thì vị nhạc sĩ này cũng đã đến bái kiến nhiều vị thầy, bái kiến nhiều vị pháp sư, thiền sư trình bày ý kiến mình, nhưng mà thường là nghe những bài pháp dài về âm nhạc. Ngài nghe như vậy thì Ngài không có suy nghĩ, Ngài phản ứng liền, phản ứng rất nhanh. Ngài nói rằng âm nhạc thì rất là hay, nhưng mà ai mà biết lắng nghe cái điệu nhạc ở trong lòng lại càng hay hơn được. Dạ. Ngài không chỉ thích âm nhạc, người ta âm nhạc thì hay, nhưng mà nếu mà mình biết lắng nghe cái điệu nhạc ở trong lòng thì càng hay hơn nữa. Thì thưa quý vị, cái lời nói lúc này Acharya rất là ngắn, nhưng mà khiến cho cái vị sư mà có cái quá khứ là một nhạc sĩ tài hoa này đã suy nghĩ rất là nhiều. Điệu nhạc trong lòng là cái gì? Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì vị đó đã trở thành một vị sư cả của một cái tu viện rất lớn ở miền Đông Bắc Hải. Và khi vị này kể lại chuyện đó thì vị này nói rằng, và từ đó trở đi và vị này không bao giờ nghĩ đến guitar, không nghĩ đến classic guitar, mà chỉ nghĩ đến là mình sống như thế nào mình đọc được cái điệu nhạc ở trong lòng của mình. Điều đó nó là một sự việc mà Đức Phật ngày nói trong kinh Pháp Cú là dù nói cả ngàn lời nhưng mà không có lợi ích thì không bằng nói một lời mà nghe xong tâm được tĩnh lặng. Cuộc đời nó lạ lắm thưa quý vị, không phải bất cứ trường hợp nào cái chuyện mà dài dòng văn tự nó cũng kết quả. Có những khi những lời nói rất ngắn mà lại hữu ích vô cùng. Trong câu chuyện này chúng tôi cảm nhận một điều rằng nữ Bà La Môn Kusiya, nếu bị nữ Bà La Môn Kusiya này có ai đó mà vạch mặt vị này ra bằng cách là ngồi xuống để mà đối chối, để mà đối chất là vị này đã làm chuyện này sai quấy, làm vị này khuất lắc và thế này thế kia, thì chắc chắn là vị này sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng mà ở của bậc giác ngộ thì Đức Phật ngài dạy rất đơn giản, rất đơn giản, dạy một câu kệ. Nhưng mà trước nhất là Bà La Môn Kusiya bản thân của mình là phải trỗi dậy, không có u mê nữa, không có mê muội nữa, không có làm theo cái quán tính của mình nữa, mà người đã phải thực sự sáng suốt. Và một câu kệ thay đổi nữ Bà La Môn Kusiya. Hình ảnh nữ Bà La Môn Kusiya cũng là hình ảnh của chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta thường có những cái sai quấy và chúng ta tìm cách để bao che, để khỏa lấp cái những cái sai quấy đó. Nhưng mà nếu gặp bậc thiện trí mà khai tâm, nếu bậc thiện trí mà chỉ điểm, nếu gặp bậc thiện trí mà chỉ chúng ta thấy điều đó là sai quấy, thì thưa quý vị, chúng ta rất là dễ giác ngộ. Đọc những chuyện này thì chúng ta phải chấp tay nói rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng, hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Khi mà chư Phật ra đời có những cái phương lương diệu thay đổi cuộc sống, không phải bằng sự răn đe, mà không phải bằng cái chuyện lớn, mà ngài như một vị thầy biết đúng bệnh mà do đúng thuốc. Cái thuốc mà trị đúng bệnh đôi khi nó không cần phải là thuốc đắt tiền, thưa quý vị, nó chỉ là một cái phương thuốc mà chúng ta nghĩ rất là tầm thường, nhưng mà cái tác dụng của thuốc cuối cùng là gì? Đó là trị bệnh thôi. Thì chúng ta trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Mình phải nói rằng những con người mà làm điều sai quấy, và hơn thế nữa, điều sai quấy mà bị che đậy nữa, thì người này có trăm muôn ngàn cách để mà biện bạch, để mà bào chữa, để mà biện hộ, để mà tranh cãi về hành vi của chính mình. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta thấy cũng may là Bà La Môn Kusiya là đệ tử Phật. Và do là đệ tử Phật nên khi mà Đức Phật ngài kể câu chuyện tiền thân, và với Phật bằng người ý, thì Bà La Môn hiểu được, lãnh hội được và tự mình bình tĩnh. Ở đây nó không phải là cái chuyện mà trách móc ai, hay là cái chuyện mà xử tội ai, mà con người chúng ta sai thì cần phải thay đổi, chứ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi thấy có nhiều trường hợp như vậy thưa quý vị, con người trong cuộc sống đó, hoặc giả là họ đồng lõa hay là họ chấp nhận với điều sai quấy. Nhưng mà khi mà nêu ra điều sai quấy mà người ta nhìn nhận đó, thì người khác còn tìm cách trừng trị điều sai quấy đó, và đem cái điều sai quấy đó như là một cái đòn để răn đe người khác. Không phải. Cái thái độ ở đây chúng ta đều thấy rất là dễ dàng, là con người xấu thì cần phải thay đổi, và nếu họ hướng thiện, họ chấp nhận sự thay đổi, thì nó nghĩ và chấp nhận như vậy. Và do vì cái giá trị của bài học này nằm ở chỗ này, là một khi mà thiện pháp được thắp sáng và con người đã thay đổi, đã biết chấp nhận những điều sai của mình và đã trở thành người tốt hơn, thì nên được khoan hỷ, nên được chấp nhận. Chúng tôi sống ở trong chùa nhiều năm đó, thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng một ở trong những vị trưởng lão mà chúng tôi đặc biệt rất là kính ngưỡng về việc này, đó là Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Ngài người có cái đức như vậy là nếu học trò đệ tử mà làm điều gì sai, mà một khi mà chính bản thân người đó tự nhận tự biết rằng mình sai và có một lời bày tỏ là con làm việc có sai, con xin sám hối, không bao giờ Ngài nhắc về chuyện đó lần thứ hai. Và chẳng những vậy mà Ngài còn an ủi, Ngài còn khuyến khích, còn khích lệ. Tại vì sao vậy? Tại vì với những người mà biết phục thiện đó, thì họ nên được khuyến khích, nên được khích lệ. Chứ không phải là cái thói quen của cuộc đời là hễ ai mà làm gì sai mà một khi người đó họ nhận là mình sai rồi đó, thì chỉ cứ đứng lấy cái đó để đè đầu đè cổ người ta sự. Người Việt Nam chúng ta có một cái hình ảnh đó là một tướng cướp mà khi bỏ gươm xuống là bị giết chết đi. Thật ra cho dù mình biết rằng mình đã là con người tội lỗi nhưng mà phải chiến đấu tới cuối cùng, phải buông gươm xuống là chết. Thì cái nhìn đó là cái nhìn ở trong một cái xã hội mà thiếu cái chất của Phật Pháp. Ở trong một hội chúng mà có cái chất của Phật Pháp là cái chuyện quấy thì việc nêu ra chuyện quấy. Nhưng một khi người ta biết thừa nhận điều quấy của mình thì mình phải có đủ cái lòng bao dung để đón nhận. Chúng ta thấy như là rất nhiều con người phạm những điều rất là tội lỗi sai quấy của thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà một khi mà Đức Phật cứu độ họ, một khi mà họ có khả năng tự chuyển hóa, một khi mà họ còn đã thay đổi rồi, thì quá khứ không còn là vấn đề nữa. Dĩ nhiên nghiệp lực của quá khứ thì nó vẫn còn duy sót đó. Nhưng mà với cái nhìn thì Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng ai dùng các hạnh rồi để vượt thoát khỏi những ác nghiệp thì sáng tỏ giữa đời này như trăng thoát khỏi mây. Khi phần trăng mà nó bị chúng ta nói từ cái nhìn chủ quan của con người thì rất là khi mây nó che cho chúng ta không thấy được trăng. Nhưng một khi mây nó bay qua rồi thì trăng nó lại sáng tỏ, lại rạng rỡ, lại rực sáng rồi. Chỉ cái hình ảnh là sự trở về đó được chẳng những được quan nghênh mà được được xem là một hình ảnh rất đẹp của một con người chuyển hóa. Và do vậy không phải một hình ảnh của nữ Bà La Môn Khô Xí Á mà có nhiều hình ảnh khác chúng ta thấy con người có những lầm lỗi, và một khi đã tự mình thay đổi, tự mình quán chuyển, tự mình chuyển hóa thì điều đó là điều rất đáng được tán thán. Thì nói tóm lại, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta nói về câu chuyện của một con người mà có những cái ham muốn riêng tư thầm kín của mình, chẳng những vậy mà còn lợi dụng cái tình thương yêu của người thân của mình để bắt người đó phải phục vụ cho mình. Một phần là để che chắn những cái hành vi không tốt đẹp, một phần nữa là cũng để thỏa mãn cái yêu cầu một cách vô lý của mình. Nhưng mà người chồng vì quá thương người vợ đã làm mà không có suy nghĩ tận tường thấu đáo, cho đến khi Đức Phật bậc đại giác ngộ, Ngài đã soi sáng cho vị này thấy rằng việc làm như vậy nó không có tốt cho chính ông và không tốt cho người vợ. Và Ngài đã thức tỉnh ông bằng một câu chuyện quá khứ. Một người đàn ông bị người vợ dẫn dắt một cách lầm lạc mà vẫn tin, vẫn làm theo cái sự sai sử. Nhưng mà cuối cùng được vị sư trưởng khai thị đã nhìn vấn đề một cách sáng suốt hơn. Thì trong câu chuyện này, Đức Thầy Phật không phải là Ngài muốn xen vào chuyện riêng tư, mà nói một cách khác là một bậc giác ngộ bằng tâm bi mẫn, Ngài muốn đem cái lẽ thật, cái lẽ đạo để thay đổi cả hai người. Một là nạn nhân, và hai là người tạo ra ác nghiệp. Nạn nhân ở đây là ông chồng, người tạo ra cái ác nghiệp đó là người vợ. Cả hai người tạo ác hạnh và người nạn nhân đều tỉnh thức, đều thấy rằng cần phải thay đổi trong cái thái độ trong cuộc sống của mình. Thì như vậy chúng ta gọi là một câu chuyện happy ending, một câu chuyện rất đẹp ở trong kinh điển của Phật giáo. Chúng ta thường tìm thấy những câu chuyện như vậy. Và ở đây chúng ta nói lại một điều là cuộc sống của con người là rất là phức tạp. Chúng ta có một cái quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, tất tập những thường nghiệp khiến cho đời này chúng ta sanh ra với nhiều thối tật. Nhưng mà đừng tưởng rằng tất cả sự phức tạp đó sẽ được thay đổi bằng những cái tranh luận dài dòng. Có rất nhiều trường hợp cho thấy rằng một câu kệ ngắn, một thái độ nhỏ hay một hoàn cảnh thích hợp tuy đơn giản nhưng mà sẽ thay đổi hoàn toàn con người của chúng ta. Chúng ta mong rằng mỗi chúng ta sẽ được thay đổi trong chiều hướng tốt hơn, và thay đổi nhờ ngợi nhờ cái ân lành của chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn chưa biết được là ở trong phần thảo luận này chúng ta sẽ thành vị nào để điều học. Có Thượng Tọa Tự Sư ở đây, có lẽ chúng ta phải làm thử sách của Thượng Tọa Tự Sư, đó là có những ngày mà kẹt quá thì vị này lo phần rồi giao lại cho vị kia. Thì có lẽ là sau pháp thoại về câu chuyện ngày hôm nay thì xin được kính thưa Tổ Tư Sư trả lời cho câu đầu tiên và câu thảo luận đầu tiên. Và sau khi Tổ Tư Sư trả lời xong thì nếu Thượng Tổ hoan hỷ thì Thượng Tổ sẽ đặt một câu hỏi cho một vị đạo khác. Nhưng mà trước khi nêu lên câu thảo luận thì không biết là Thượng Tổ Tư Sư có mặt ở trước máy không? Và nếu Thượng Tổ Tư Sư có mặt ở trước máy thì Thượng Tổ hoan hỷ cho biết để thính Thượng Tổ trả lời cho cô thảo luận thứ nhất. Dạ vâng, nhà thấy Thượng Tọa thì đưa ra kính phụng chiên Thượng Tọa. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nãy giờ chúng ta nghe câu chuyện về Bà La Môn Cô Xí Á. Bạch Thượng Tọa Tự Sư thông thường ở trong cuộc sống của chúng ta, những người mà làm những điều sai lầm thì họ hay dùng lời nói để mà bào chữa hay là biện hộ chính mình. Và cái người khó nói, những người mà khó xây dựng đó, thì cần phải có thái độ đối với họ. Thường gọi là một vị giáo thọ ở trong là một người mà có trách nhiệm dạy nhiều cái thế hệ của tăng chúng. Nếu khi mà gặp một người chẳng những khó dạy mà còn thêm cái tật là hay che giấu hay là hay biện hộ về cái lầm lỗi của mình, thì thông thường cái gì là cái thượng sách mà thường gọi có thể làm được để khiến cho những người này họ phải tâm phục khẩu phục, họ phải thay đổi? Và nếu trong trường hợp mà họ không thay đổi thì chúng ta nên làm gì? Xin được thỉnh, xin được lắng nghe cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Tự Sư. Xin thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch chư tăng, hôm nay vào room thì chúng tôi mới thấy là trong hôm nay rất là trống vắng. Vị của mình thường tội giác đẳng là vị giảng sư của bài học này, và ngoài ra đó thì chỉ còn đại đức pháp tính, nhưng không biết đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không, hay là đại đức để cái nít đó rồi cứ đi ra ngoài. Bởi vì lát nữa đây, xin cảm ơn đại đức pháp tính. Bây giờ hôm nay chúng ta chỉ có ba vị, cho nên chúng ta sẽ thay phiên thảo luận. Đại đức pháp tính hãy chuẩn bị một câu hỏi và chuẩn bị tinh thần để trả lời cái câu hỏi của chúng tôi sẽ đưa ra. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng. Ở đây thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi hơi kinh điển một chút. Và trước hết là chúng tôi nói về một cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài đã nói với người huấn luyện ngựa ở Vị Mã Sư. Thì Đức Phật hỏi Vị Mã Sư đó rằng: ngươi dạy ngựa bằng cách nào? Bạch Đức Thế Tôn, có bốn cách. Trước hết con dỗ ngọt. Nếu mà dỗ ngọt mà nó không có chịu thuần thục thì con sẽ đánh. Nếu mà đánh mà nó không có chịu thuần quá nữa thì vừa đánh vừa dỗ ngọt. Và vừa đánh vừa dỗ ngọt mà nó không có thuần thục nữa thì lúc bây giờ con sẽ giết chết nó. Rồi vị Mã Sư đó mới bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con thì dạy ngựa như thế, nhưng mà không biết Đức Thế Tôn đã dạy đệ tử bằng cách nào? Đức Thế Tôn Ngài cũng dựa theo bốn điều đó Ngài nói, Như Lai dạy đệ tử quý vị, trước hết là đánh, rồi sau đó dỗ ngọt, rồi sau đó vừa đánh vừa dỗ ngọt, và cuối cùng không dạy được thì giết chết. Người Mã Sư lấy làm ngạc nhiên, vị Mã Sư ngạc nhiên lắm: bạch Đức Thế Tôn, đối với con là một người cư sĩ, và con đối với những con ngựa thì con có thể con đánh, con có thể giết chết, nhưng mà Đức Thế Tôn là bậc đạo sư cao quý, mình làm như thế nào mà Ngài đánh đệ tử hay là giết chết đệ tử? Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích rằng trong cái ý nghĩa này Như Lai muốn nói ở đây, theo cái cách của ngươi dạy ngựa của ngươi, ngươi đánh là dùng roi đánh, còn ở đây đó thì Như Lai đánh bằng cách là thuyết pháp khiển trách, quở trách họ. Còn ngươi dỗ ngọt tức là vuốt ve mơn trớn con ngựa, còn Như Lai dỗ ngọt ở đây tức là thuyết pháp khen ngợi, tán thán những cái điều lành để cho họ hoan hỷ. Còn cái gọi là vừa đánh vừa dỗ ngọt có nghĩa là thuyết dạy những cái điều hoan hỷ Ngài tán thán khen ngợi những cái thiện pháp, và đồng thời Ngài cũng quở trách những cái ác pháp và khiển trách những lỗi lầm mà đệ tử vi phạm. Còn cái ý nói là giết chết, ngươi có thể giết chết con ngựa của ngươi bằng gươm, nhưng mà Như Lai không có giết chết thằng kiểu đó. Cái ý nghĩa giết chết có nghĩa là bỏ, không có nói đến, gọi là hành xử theo cách gọi là phạm đàn pramadanda, bỏ mặt, không có nói đến nữa, không có dạy dỗ nữa, không có giáo huấn nữa, cho đến khi nào người đó tự cảm thấy hối hận thì lúc đó thì đi đến học lại. Cái thứ quý vị, qua cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái cách dạy đệ tử, cách dạy đệ tử của Đức Phật thì Ngài dạy cách đó, chúng tôi cũng gần như là chúng tôi cũng áp dụng theo cái phương pháp này. Bởi vậy chúng tôi muốn nói là cái phương pháp của tôi thì nó hơi có tính cách kinh điển một chút, nhưng mà đó là chúng tôi áp dụng sự thật. Ở đây thì như là có đại đức Pháp Tính cũng là vị học trò mà đã từng theo học với chúng tôi, thì những khi mà chúng tôi nói ngọt hay là những khi mà chúng tôi quở trách ở trong lớp những vị mà lười biếng học hoặc là những vị bướng bỉnh, thì có lẽ là đại đức Pháp Tính đã biết rõ. Ở đây kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng, kính bạch chư tăng, lẽ thường thì chúng tôi muốn nâng đỡ tinh thần của các tăng sinh, bởi vì trong thời kỳ bây giờ những người mà có cái tâm để tầm cầu học pháp thì thật là hiếm. Cho nên một khi mà họ đã xin về chùa để học thì chúng tôi phải hết sức là trân trọng, trân quý cái sự có mặt của họ. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng an ủi, cũng vỗ về, cũng nói lên mà một vị tăng sĩ đã thông thuộc được pháp và luật sẽ có giá trị như thế nào, và ở vị đó sẽ có cái vai trò như thế nào trong cái việc mà chấn hưng Phật pháp, hay là sau này sẽ là trụ cột của giáo hội, vân vân. Khi mà chúng tôi khích lệ như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái cách mà chúng tôi dỗ ngọt. Nhưng rồi ở đây giữa loài người rối rắm như Đức Phật đã dạy, quả thật như vậy. Lúc ban đầu họ nghe thì họ cũng có niềm quan hỷ, nhưng mà học được năm đầu, năm thứ hai, năm thứ ba bắt đầu họ bê trễ, họ lười biếng, hoặc là họ có cái ý vọng mốc muốn bỏ học để đi ở chỗ khác, vân vân. Thì lúc bây giờ chúng tôi bắt đầu khiển trách. Chúng tôi khiển trách, chúng tôi nói lên một cái sự vô ích, không có giá trị của một vị xuất gia mà không có cái sự học tập, không có cái sự thuần thục ở trong giáo nghĩa kinh điển, sau này sẽ trở thành một cái gỗ mục không thể nào mà chống đỡ được cái ngôi nhà giáo hội, càng không thể là rường cột của chánh pháp được. Do đó chúng tôi khiển trách nhiều lần. Nhưng rồi thưa quý vị, có một số người thì sau khi bị khiển trách như vậy họ cũng sửa đổi, còn có những vị tăng sinh đó thì mặc dù bị khiển trách nhưng mà họ cần gần như là họ làm ngơ, họ họ không có để ý tới. Chúng tôi phải ra một cái cách thứ ba, là chúng tôi phải vừa đánh vừa giữ ngọt, có nghĩa là chúng tôi vừa phải nói những cái lời ngọt dịu, thiết tha với họ, cũng như là luôn luôn giữ cái thái độ hài hòa, thương tưởng đến họ. Nhưng mà song song đó thì chúng tôi cũng có một, vào lớp thì chúng tôi cũng có cái sự khiển trách hơi nghiêm khắc một chút. Và khi chúng tôi làm như vậy đó, mà nếu như mà các vị tăng sinh có một vài vị mà không được thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi phương pháp thứ tư, tức là cái phương pháp bỏ mặc. Mà nó có một điều lạ, rất lạ, là chúng tôi không có đuổi, nhưng mà tự nhiên á, những vị nào mà ở trong chùa mà có vẻ như là không có hòa thuận, không hòa hợp với tăng chúng, với tập thể, không có tinh thần trách nhiệm, không có thiết tha trong cái việc học tập, mà làm cho chúng tôi cảm thấy chán ngấy rồi đó, thì lúc bây giờ thứ gì chúng tôi thường nói là thôi, hãy để cho chư thiên dời vị đó đi. Thì tự nhiên là khoảng chừng một tháng, hai tháng sau, là vị đó cảm thấy ở trong chùa buồn quá, không có ai nói chuyện với mình, thầy giáo thọ thì cũng bỏ mặt, không muốn nói tới, họ tìm cách họ bỏ đi. Họ ra đi một cách êm thấm, tức là chúng tôi không có gây thù, bởi vì tự họ đi chứ chúng tôi không có đuổi. Nhưng mà cái, chúng tôi nghĩ rằng cái thái độ của chúng tôi như vậy đó thì cũng là cái thái độ mà nói theo cách của Đức Phật Ngài dạy, gọi là giết chết. Thì ở đây thưa quý vị, bốn trường hợp này gần như là chúng tôi áp dụng rất thường, rất thường. Nhưng mà phải nói rằng cái vấn đề, cái cách mà dỗ ngọt đó, hay là cách đánh, tức là vừa khích lệ, an ủi, rồi hoặc là khiển trách, thì cái trường hợp chúng tôi áp dụng nhiều. Còn vừa đánh vừa dỗ ngọt, hay là cái cách, nhất là cái cách mà giết chết, gọi là đuổi đi đó, thì trường hợp chúng tôi không áp dụng, ít áp dụng lắm. Hình như là hồi xưa đến giờ chúng tôi chỉ áp dụng có ba trường hợp thôi, có ba trường hợp là chúng tôi gọi đến và chúng tôi đuổi thẳng. Còn những trường hợp khác thì do các vị tự ý, các vị thấy bộ không có ở yên vui, thầy không có nói ngàn dạy dỗ, còn bạn thì không có giao thiệp, không có chơi, không có thân cận, thì họ buồn, họ tự bỏ đi. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi thường thường trong cái lớp mà chúng tôi dạy đó, chúng tôi cũng thường nhắc cho các vị, chúng tôi rất sợ bị phiền não. Bởi vậy cho nên chúng tôi không muốn là phải rầy rà các vị. Với người xưa người ta thường nói giáo đa thành quán, thành thử ra chúng tôi không có muốn rầy rà nhiều. Sau này chúng tôi cứ nên thinh, vị nào học được thì học, học không được thì thôi, rồi tự động vị đó bỏ đi. Chúng tôi cũng không có muốn để cho cái sự ra đi của các vị đó gây thêm cái sự thù oán, hiềm khích. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng tôi trong cái quá trình mà chúng tôi giảng dạy đó, chúng tôi thường áp dụng như vậy. Không biết là những lời mà chia sẻ như vậy có đem lại cái sự hài lòng cho chư tăng hay là Phật tử với chúng ta hay không. Và theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin được trả lời như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và bây giờ thì sao lại có một câu hỏi luân phiên, và câu hỏi này chúng tôi sẽ hỏi đại đức Pháp Tính, và đại đức Pháp Tính cũng lưu ý là sau khi đại đức trả lời xong, đại đức hãy hỏi lại thượng tọa Giác Đẳng một câu khác. Kỳ này hỏi thượng tọa Giác Đẳng chứ không phải hỏi ngược lại chúng tôi. Nếu mà hỏi ngược lại chúng tôi thì là kể như là cái vòng truyền của chúng ta nó bị đứt quãng. Cho nên theo cái cách này nó là đại đức phải hỏi thượng tọa Giác Đẳng, rồi thượng tọa Giác Đẳng hỏi tôi, hỏi cho đến hết giờ. Thì ở đây qua câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài học ngày hôm nay, đó là câu chuyện của nàng. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc qua đó, có một vấn đề mà chúng ta rất là hồi hộp, mà đại đức Pháp Tính có lời giải thích như thế nào trong trường hợp này, là ông Bà La Môn Khô Xá quá thương vợ và tin tưởng người vợ, dầu cho người vợ có lừa biếng, có tà hạnh ngoại tình, ông ta cũng không hay biết gì hết. Và hễ thấy bà vợ mình nằm lì lịch ở trên giường thì đi đến hỏi thăm, và nghe nói bệnh hoạn uống để về phục vụ cho. Thì Bà La Môn đó là cái ông đối xử bà vợ vậy, cho nên ở trong gia đình êm thấm. Mà đến khi Bà La Môn đến viếng thăm Đức Phật thì Đức Phật ngài mới hỏi tại sao lâu ngày không thấy ông đi đến. Lúc giờ Bà La Môn mới kể lại là người vợ của ông ta thường hay bệnh hoạn ốm đau, cho nên ở nhà ông ta phải chăm sóc. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đã nhắc nhở ông ta, và ngài đã kể lại cái câu chuyện quá khứ về tiền thân của nữ Bà La Môn đó. Thì chúng ta thấy ở đây là làm như vậy, Đức Thế Tôn ngài can thiệp vào như vậy, thì cái điều đó nó có phải là một cái sự tọc mạch hay là một cái sự chia rẽ làm cho rối ở trong gia đình của người cư sĩ đó hay không? Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, đại đức hãy trả lời cái câu hỏi này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, xin tòa Giác Đẳng, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý tu nữ và các vị Phật tử. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, thì quả thật sau khi mà đọc xong cái bài học ngày hôm nay thì cũng thấy rằng rõ ràng cái vị nữ cư sĩ Bà La Môn thì phải nói rằng là nếu mà mình nói theo cái sự mà cái tiếng ở ngoài đời thường thì cái người này có một cái sự giả dối cũng rất là hay. Nhưng mà như cái lời thượng tọa Giác Đẳng vừa giảng trong cái thời gian vừa qua đó, thì chúng ta biết rằng là cái vị nữ Bà La Môn này do biết rằng người chồng mình rất là thương mình, nên cái người nữ Bà La Môn có sự sắp xếp rất là chu đáo, phải nói rằng là rất là chu đáo. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, khi mà cái vị nam cư sĩ đi đến mà trình bày với Đức Phật như vậy á, thì Đức Phật nói rằng là do luân hồi quá nhiều, do luân hồi quá nhiều nên lúc bấy giờ cái trí của ông đã bị che khuất rồi. Thì Đức Phật nói với cái người cư sĩ này rằng là cái cách mà để mà dạy vợ cái bài học này đã ông đã được học rồi, đã được học rồi, nhưng mà do luân hồi quá nhiều rồi làm cho ngày hôm nay quên. Sau đó Đức Phật mới mới nhắc lại cái câu chuyện ở trong quá khứ, và nhờ cái sự khơ lại như vậy thì ông ta đã nhớ và đã biết cái cách, nhớ và biết cái cách và hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Thì kính thưa quý vị, đối với Đức Thế Tôn dạy cho cái người cư sĩ Bà La Môn này nhằm cái mục đích là làm cho đời sống những người này tiến hóa, với cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng khi mà người nữ Bà La Môn được đem những cái thức ăn đó và những cái cây roi lại đó, thì nữ Bà La Môn đã biết ngày hôm nay có bậc sư trưởng, ngày hôm nay có bậc đạo sư đã can thiệp rồi. Những điều gì mình đã che lấp từ trước đó, những điều gì mà mình đã che lấp từ trước thì ngày hôm nay đã bị bể ra rồi. Cũng như là cái miếng vải the mà che cái mắt của con người thì lúc nào chỉ được cái lúc nào thôi, đến một lúc nào đó đều phải bị phơ bày ra trước ánh sáng. Thì chúng ta thấy rằng sau khi mà nữ Bà La Môn biết bậc đạo sư đã can thiệp vào rồi thì nữ Bà La Môn đã có một cái sự mà hồi tâm chuyển hướng, có nghĩa là biết bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình để trở thành một cái người có giới hạnh, một cái người tốt. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật, cái lời của Đức Thế Tôn can thiệp vào để nhằm chi? Nhằm một cái mục đích là làm cho cái hai cái vợ chồng này càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng được cái sự hạnh phúc, được cái sự tiến hóa hơn, chứ không phải làm cho mà cái sự xào xáo ở trong gia đình đó, hoặc là có những cái sự chia rẽ giữa người chồng và người vợ. Rồi thì đây là cái câu chuyện ở trong cái bài học, và thường thường có đôi lần thì như chúng tôi cũng gặp phải những cái trường hợp nó hao hao giống một cái điều này thôi, rằng là quý vị biết rằng có cái tuổi đời của chúng tôi rất là trẻ, có nhiều khi đi đến nhà những cái người gia chủ, những cái người Phật tử thì có nhiều khi cũng gặp cái trường hợp này. Ví dụ như mình gặp những cái người vợ thì người ta có cái sự mà kính trọng một cái vị sư, khi mà mình đi đến nhà đó thì cái người vợ cứ sai cái người chồng hết lấy cái quyển sách này rồi đưa mình coi, xong rồi cái người chồng vừa ngồi xuống định nói chuyện thì người vợ kêu rót giùm ly nước đặng cho sư uống. Rồi khi mà người chồng vừa rót xong ly nước thì cái người chồng nó vừa mới ngồi xuống nữa thì người vợ kêu anh ra anh đóng giùm cái cửa. Thì nhiều khi thật sự ra cái điều này là cái người vợ không có làm cái gì mà gọi là ác hạnh, nhưng mà do sơ xuất làm chúng tôi ngồi cũng rất là ngại. Cái người chồng vừa ngồi xuống là người vợ sai cái khác liền. Do đó đó thì đối với chúng tôi thì mình không thể nào là mình nói được trong những cái điều này, nên những cái lần sau khi mà chúng tôi có đi đến đó thì mình đem theo cái chai nước uống, hoặc là có những cái câu chuyện thì thường thường người ta đề cập đến một cái quyển sách nào đó, có nhiều khi mình phải nói qua một cái đề tài khác để không thôi thì có cái trường hợp đó nó lặp lại. Thì kính thưa quý vị, đây là hình như là có nhiều khi cái thường cận của một người nào đó, của người chồng hoặc là người vợ. Vì vậy mà những cái điều này thì thật sự ra nó phải chính cái bản thân của người đó, nó có khi là phải được nghe những cái lời giáo giới hoặc là những cái lời nói của một cái vị chư tôn đức nào đó thì mới thuyết phục được cho những người đó. Như ngày hôm nay thì mình thấy học trong cái câu chuyện này thì mình thấy rằng đối với cái người nữ Bà La Môn này là do bà ta có những cái hành động đó, nhưng mà khi mà biết bậc đạo sư, bậc sư trưởng đã biết được rồi, đã đem cái cách đó cho cái người chồng mình để mà phá tan những cái âm mưu của mình, nhưng mà bà ta do có cái một cái duyên lành hoặc là có một cái tâm kính trọng bậc đạo sư, nên rất là sợ và đã có cái sự hồi tâm chuyển hướng. Thì mình thấy chính cái điều này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái chuyển tâm rất là lẹ, phải nói rằng là đây là một cái cách dạy rất là hay mà của bậc trí đã dùng từ ở trong thời quá khứ cho đến bây giờ. Vậy thì chính cái chỗ này, chính cái chỗ mà chúng ta thấy rằng người nữ Bà La Môn sau khi mà biết được điều này đã từ bỏ những cái ác hạnh của mình và làm cái người tốt trở lại, làm một cái người phụ nữ có giới đức, vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật lúc nào cũng nhằm vào cái mục đích làm tốt đẹp, đem đến cái sự an vui hạnh phúc cho người đó, dù người đó là một người cư sĩ, người nữ hay là người nam gì đó, thì Đức Thế Tôn vẫn đem cái sự an vui đến cho những người đó, không có cái sự phân biệt. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đây là một cái cách dạy rất là hay, một cái cách dạy rất là vẹn toàn. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của sư phụ đã đưa ra trong lúc nãy. Bây giờ thì như là sư phụ đã dạy thì sư phụ dặn là phải hỏi tiếp tới thượng tọa Nhất Đẳng, chứ nếu mà hỏi sư phụ thì mạng nó sẽ bị đứt, có nghĩa là bị ngắt kết nối. Do vậy thì nhưng mà bây giờ thì thượng tọa Nhất Đẳng đã mới vừa giảng xong, ni sư đã vào rồi. Xin kính chào ni sư. Không biết là ni sư đã đọc xong cái bài học ngày hôm nay chưa? Vì hồi nãy thì thấy thượng tọa giảng trong cái thời gian cũng rất là lâu, 45 phút. Nếu ni sư có đọc xong cái bài học ngày hôm nay rồi thì chúng tôi xin được hỏi ni sư. Dạ thôi, để con làm theo lời của sư phụ dạy đi. Bây giờ con xin được hỏi thượng tọa Nhất Đẳng một câu nó liên quan tới cái bài học trong ngày hôm nay. Con xin kính bạch thượng tọa, đối với cái thường thường con thấy rằng trong những cái bài học mà của kinh Jataka đó thì thường thường là nó liên quan đến những cái thường nghiệp hoặc là cái thường cận ý duyên. Vậy thì ở trong những cái đời sống thường á thì thật sự ra chúng ta có nhiều cái thí dụ như những cái người mà người ta có những cái thói hư tật xấu, thí dụ như là ham ăn hoặc là ham ngủ. Vậy thì trong những cái trường hợp đó nó có phải là do cái ảnh hưởng từ ở trong quá khứ hay không? Thí dụ như là mình thấy rằng có nhiều người người ta thích về cái vấn đề ngủ nghỉ nhiều, hoặc là người ta thích về cái sự ăn uống nhiều. Vậy thì ở trong cái điều này nó có thuộc là nằm ở trong những cái thường cận ý duyên hay không? Mà nếu có thì ở trong cái đời sống tu tập này có thể mình sẽ dùng cái cách nào để mà mình khắc phục những cái điều đó? Thì đây là cái câu hỏi con xin được đặt ra để con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng quan hỷ giải thích giùm chúng con. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Chờ vâng, cho dù đã được tính đặt câu hỏi này với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng xin được có hai lời cảm ơn. Cảm ơn thứ nhất, cảm ơn đại đức Pháp Tính đã hỏi, và thứ hai nữa là cảm ơn đại đức Pháp Tính đã có suy nghĩ, đã có quan tâm. Lẽ ra đại đức Pháp Tính hỏi câu hỏi đó với ni sư Liệu Pháp, nhưng mà thấy không thấy ni sư được trả lời, do đó đại đức Pháp Tính đã quay trở lại hỏi chúng tôi. Cho dù là thế nào đi nữa thì đó cũng là một cái thảo ý. Xin cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì chúng ta nói cái chuyện mà đại đức Pháp Tính vừa hỏi. Kính bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, phải nói rằng mỗi người chúng ta đều là kẻ thừa hưởng cái nghiệp quá khứ trên cả hai phương diện. Phương diện thứ nhất là cái quả nghiệp quá khứ, và thứ hai nữa đó là chúng ta cũng thừa hưởng cái thói quen. Cái chỉ thói quen này được dùng rất là nhiều từ vựng, ví dụ như trong A Di Đà gọi là thường thân ý duyên hay thường cận ý duyên. Cái thường nghiệp là cái gì mà chúng ta làm nhiều ở trong quá khứ thì nó còn để lại cái nếp, nó để lại cái khuynh hướng cố hữu chúng ta. Và phải nói rằng cái khuynh hướng này nó tạo nên nhiều cái hình thái mà chúng ta thấy trong đời sống, như là người ta nói là cái quán tính. Quán tính người ta cũng nói là bản năng, hay là ở trong kinh Địa Chi Hán cũng nói là tập khí. Những chữ đó thì mỗi chữ nó đều có cái nghĩa riêng của nó, nhưng mà ở trong số trường hợp nào đó thì những chữ đó nó sẽ giống nhau. Ví dụ như cái quán tính là nhiều lúc chúng ta thích một cái gì đó, hay là chúng ta phản ứng việc gì đó mà nó không có cái sự dự phần của lý trí, nó không có suy nghĩ, và ngay cả lúc đó chúng ta cũng cảm nhận nó vô lý nhưng mà chúng ta cũng làm. Ví dụ như là chúng ta quá thích một cái gì, hay là chúng ta quá gặp một người đó không làm chúng ta thấy không ưa họ. Dạ, chúng ta không ưa họ, cái đó thì là nó do một cái nguyên nhân sâu xa ở trong quá khứ. Ở trong tâm lý học Tây Phương thì họ nói rằng nếu mà hồi còn nhỏ mà chúng ta bị một cái cảm giác ám ảnh, ví dụ như hồi nhỏ có một người nào đó đội cái nón màu tím mà cho chúng ta một cái kẹo, cái hình ảnh của người phụ nữ đội nón màu tím cho chúng ta cái kẹo nó có thể đi vào trong lòng. Lớn lên chúng ta gặp một người khác mặc cái mang một cái mũ màu tím, tự nhiên chúng ta có thiện cảm đi. Cái đó nó có cái cách giống như cái quán tính của chúng ta là chúng ta sống bằng một cảm giác, mà cảm giác đó nó là một cái déjà vu, nó là một cái nó dựa trên một cái ấn tượng nào đó trong quá khứ xa xưa, và nó để lại trong đời sống hiện tại của chúng ta, thì chúng ta sống rất nhiều vào những thứ đó. Do vậy trên phương diện tâm lý thì đừng bắt buộc con người phải sáng suốt, đừng bắt buộc con người phải sống bằng lý trí hoàn toàn. Một vị Phật toàn giác thì hoàn toàn không có cái quán tính, nhưng mà một vị thinh văn giác thì đôi khi cũng còn có một vài cái tiền kiên tật thôi, chứ không phải là cái tâm trí mơ mờ, nhưng còn có tiền kiên tật, cái thói quen. Tuy vậy chúng ta phải nhìn nhận rằng nói về cái tập khí đó thì họ chất chứa nhiều đời nhiều kiếp lại. Dạ, cái sự chất chứa đó nó là cả một cái nó là cả một cái trùng trùng điệp điệp những cái di sản mà chúng ta rất là khó để giải bài. Chỉ biết một điều là trường hợp đó nó đã xảy ra với người đó, với hoàn cảnh đó, với những cái yếu tố đó trong quá khứ, bây giờ nó gặp lại tự nhiên, nó khiến cho chúng ta nhập cuộc, và nhập cuộc giống y hệt như là chúng ta diễn lại cái tuồng của quá khứ. Dạ, trường hợp đó chúng ta tìm thấy trong túc sanh truyện rất là nhiều. Một việc thứ hai nữa mà chúng ta có thể nói tại đây là đa phần là khi mà chúng ta đam mê một thứ gì đó, chúng ta thích một thứ gì đó thì chúng ta lại có một cái thái độ mà nó chống lại những thứ khác. Trong cái tâm lý học họ dùng cái gọi là bộ não bên phải và bộ não bên trái đó. Left brain, right brain. Khi mà chúng ta ví dụ một người mà quá đam mê, quá ưa chuộng về văn học, về nghệ thuật, chúng ta nói về humanity đó, thì đôi khi chúng ta lại có một cái dị ứng, hay là chúng ta có một cái phản cảm, hay là chúng ta không có hăng hái lắm đối với khoa học, đối với toán, đối với những gì mà thuộc về chính xác. Thì cái mentality, thì cái cá tính của chúng ta, cái tâm thái của chúng ta khi mà chúng ta học về nhân văn ấy, thì cái tâm thái của chúng ta nó có tính cách là trừu tượng, có tính cách mơ hồ, ví dụ về triết học, về văn học. Nhưng mà cái gì mà toán, hay là những con số, hay là nền sinh vật hay gì đó thì nó lại là một điều mà chúng ta không có thoải mái. Do vậy nói chung là nhiều lúc nó có một vài cái hành động, một vài cái phản ứng của chúng ta xem ra nó hơi cực đoan, nhưng mà tại vì chúng ta quá nặng về cái gì đó, Dạ, chúng ta quá nặng về cái này, chúng ta nặng về cái kia. Chúng tôi thú thật quý vị là ở trong đời sống chúng tôi biết có một vài thứ mà nó không có tốt, nhưng mà chúng tôi vẫn không có trị được, là chúng tôi không có thích về giấy tờ. Dạ, cái gì mà giấy tờ lấn kỉnh này đó, chúng tôi không thích thư từ. Có nhiều Phật tử cũng phiền hà, nó sao gửi email chứ không thấy sự trả lời nào. Chúng tôi sợ biết thương lắm. Chúng tôi bị một cái chắc là phải có một cái gì đó nó trị nó sao đó, chúng cái gì lĩnh kính lễ mễ chúng tôi thấy chúng tôi ngán, không có thích những cái thứ đó. Thì mỗi con người có một cái mỗi con người có cái khuynh hướng. Dạ, chúng tôi gọi đó là cái khuynh hướng. Mình có khuynh hướng làm việc này thì có khi do cái bản chất của cái việc đó nó khiến chúng ta lại không có thoải mái trong những cái thứ khác. Bây giờ Đại Đức Pháp Tính có hỏi về là nếu chúng ta sống mà mình muốn vượt thoát khỏi cái thói quen hay là cái quán tính hay là cái tập khí hay cái thường thân y duyên nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta làm gì? Thì thật sự đây là một việc không có đơn giản. Cái việc đó nó thay đổi cả một cái cuộc sống của chúng ta. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không thay đổi được. Chúng tôi có một trường hợp này chúng tôi thấy rất là tốt, đó là như Ngài Achancha đó. Ngài có một cái Ngài tạo một cái môi trường, cái môi trường là Chư Tăng phải đi đứng như vậy, phải mặc y như vậy, ví dụ vô trong chùa Ngài đó thì Chư Tăng không được dùng bất cứ gì mà mình mua sắm và tự mình làm vậy hết. Ở chùa thì có vải, ở chùa thì có đồ để dùng y, nhưng mà mình phải tự may y, tự nhiều may. Rồi mình khi đi đứng thì khi đi khi đứng không được ăn, mà khi uống nước khi ăn gì phải ngồi xuống, ngồi đâu đó đàng hoàng. Nói chung là Ngài tạo ra một cái nếp, rồi cái gì nó cũng có một cái đều đưa ra đúng theo cái luật định. Và Ngài dạy rằng một ở trong những cái cách đầu tiên của mình để mà mình học thay đổi về con người của mình gọi là surrender. Surrender chúng ta tạm dịch là vong thân hay là đầu hàng, hay là chúng ta nói là buông bỏ chính mình. Dạ, đừng theo chính mình nữa. Có nhiều người, thưa quý vị, họ đi vào trong chùa, họ nghĩ họ tu, nhưng mà không phải họ tu mà để họ bảo vệ cái phiền não của chính mình. Chúng tôi nhớ ở chùa Vatanachat ở phía sau đó, ở sau lưng của Ngài cả, có cái câu mà để kế bên, đó là cái sở thích cá nhân á thì cần phải giải quyết. Dạ, không có ai vô trong chùa nói rằng tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia. Bây giờ không nói là không được. Dạ, không phải như vậy. Khi mà ở trong một ngôi chùa là nơi tu tập rồi đó, thì cái chuyện mình muốn là chuyện mình, nhưng mà nó không bao giờ nó là vấn đề của bất cứ ai hết. Dạ, thì đó là môi trường huấn luyện. Môi trường huấn luyện là lúc nào đó mà mình muốn thay đổi thì mình phải chấp nhận thay đổi. Dạ, muốn thay đổi chấp nhận thay đổi, tức là có chùa đó, có phương tiện di chuyển chuyện đó, có phương tiện ăn uống như vậy, và có thầy đó, có sự hướng dẫn đó, thì mình muốn thay đổi thì mình cứ khép mình vào trong cái khuôn khổ thôi. Dạ, gọi là surrender. Con người của chúng ta thì hay có một cái cách là chúng ta sống từ chẳng những từ biện hộ mà tìm cách bảo vệ từ ngã của mình, bảo vệ cái ngã tính, bảo vệ cái thói quen, bảo vệ thói hư tật xấu. Chúng ta bảo vệ thì chúng ta không thể thay đổi được. Mình muốn thay đổi thì mình phải chấp nhận cho mình vào khuôn khổ. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng có bốn cách mà lợi ích nhất của chúng ta để mà, thứ nhất đó là chúng ta đi tìm nương nhờ với một bậc thiện trí. Bậc thiện trí đó là bậc thầy hay là bậc huynh đệ hay là một vị thiền sư nào đó mà chúng ta đủ kính ngưỡng, đủ cái vì nó đủ cái uy nghiêm để mà mình hạ mình đặt mình dưới sự hướng đạo của vị đó, thì có như vậy đó, cái ảnh hưởng của vị đó nó mới thay đổi được đời sống của mình. Thứ hai là chúng ta tìm một cái hội chúng tương đối là chúng tôi thấy một cái hội chúng mà thích hợp mà mai hậu nó sẽ làm sự mất mát đến, đó là thì hội chúng nào mà tuân giữ cái giới luật của Đức Phật. Chúng tôi thưa với quý vị rằng chúng tôi là một vị sống riêng lẻ một mình ở xứ lạ quê người, và chúng tôi không có nhiều cái điều kiện. Và quý vị quan hệ cho chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trở lại đi.
Thì từ cái chỗ chat trước đây thì con, bây giờ trên đây, Thầy sẽ cho con cái chìa khóa luôn á sư.
Dạ.
À cái manual của nó đâu rồi sư?
Ờ. Chào thưa quý vị quan hỷ, thông cảm gì dạ. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nếu quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi nói là bốn cách đó, thì hai cách đầu đó là mình tìm một cái vị mà có cái ảnh hưởng lớn để mình có thể gọi là mình giao cái mạng mình cho vị đó. Ít nhất là trong đời sống của chúng ta phải có một thời gian chúng tôi gọi là thụ hướng hay nhận chịu sự hướng dẫn. Thì trong thời gian chúng ta thụ hướng đó, đạo Phật Đức Phật gọi là nương nhờ gọi là biết sư dân. Thường thường ví dụ như một vị chấp nhận vào tu thì vị thầy khoảng 5 năm, đó là một sự ràng buộc, nhưng mà nên xem đó là một cơ hội. Trong cuộc đời của chúng ta sự mình thay đổi, tự mình á, mình quên đi cái gì mà mình đòi hỏi, cái gì mà mình muốn. Thực ra thì con người mình có nhiều cái đáng ghét lắm. Một trong những cái đáng ghét với con người mình là mình cứ nghĩ rằng mọi thứ nó đều phải làm giống như mình nghĩ. Và thứ hai là chúng ta nên đi tìm một hội chúng thích hợp. Hội chúng đó là có khả năng mang lại cho chúng ta sự an lạc, mang lại chúng ta nội lực, mang lại chúng ta sự khuyến khích, và đặc biệt là mang lại chúng ta nhắc nhở. Dạ, mang lại chúng ta sự nhắc nhở. Con người chúng ta thì thưa quý vị Phật tử, là những ai mà có đi qua quá trình tu tập rồi đó, thì hiểu mới hiểu được cái câu thế nào con sự quy y tâm. Dạ, quy y tâm. Khi mà mình quy y tâm đó là con người mình sống, mình quy ngưỡng, mình nương tựa, lấy cái đó làm chuẩn mực. Ngay cả một cái người mà hiểu thế nào là quy y tăng đó, mỗi lần mình đọc những câu chuyện như là Trưởng Lão Tăng kệ, Trưởng Lão Ni kệ, đọc những câu chuyện về Ngài Sa Lợi Phất, đọc những câu chuyện này cũng như về đức cuộc đời của các đệ tử Phật đó, thì ở đó thì mình có thể học được, mình có thể nương được, và mình có thể nương theo cái đức của những người vị đó được, mặc dù những vị đó đã viên tịch rồi. Thành ra chúng ta nên có một cái hội chúng. Dạ, hội chúng để mà lôi kéo mình, đó là cái thứ hai. Và điều thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng mình phải lâu lâu mình phải đặt lại những vấn đề mà mình làm. Ví dụ như Ngài Eisenhower đó, có thời gian Ngài đưa ra một cái kỷ luật cho chính bản thân của Ngài. Hễ Ngài muốn mua một món gì lúc còn sơ nhi đó, hay là Ngài muốn làm điều gì đó, ví dụ như tự nhiên Ngài muốn đi Bangkok, Ngài không đi. Ngài nói không đi, tại mình đang muốn, mình không đi. Mà khi nào không muốn thì Ngài đi. Không phải là tự làm khó chính mình, nhưng mà Ngài nói không có chiều mình nữa. Dạ, quý vị bây giờ thử làm ra cái kỷ luật là khi nào mà quý vị thích cái món gì lắm, mình nói không, vì mình đang thích mà không mua, không làm. Mình thích đi đâu đó, nhưng mà không, bây giờ không thích, không đi. Tại con người chúng ta đó, thì Ngài nói rằng cái phiền não chúng ta giống như chó hoang vậy đó mà. Hãy mình cho nó đồ ăn đó, thì nó đến hoài, mà mình từ chối không cho nó thì nó không đến. Thì cũng vậy, khi nào mà một người mà muốn tự luyện bản thân của mình đó, thì nên đưa cho mình một cái tiêu chí, để đưa một cái lập tâm. Thường thường người ta lập nguyện, người ta lập nguyện lớn, mình không có cần lập nguyện lớn như vậy, cái lập nguyện từ nhỏ thôi, đó là mình không có chiều chuộng chính mình nhiều quá. Và sau cùng thưa quý vị, có một cách mà nó bào mòn cái bản năng của mình, đó là hành thiền. Hành thiền tức là mình có thể tự ép mình sống trong một cái sự tập trung tinh thần, một tập trung tâm ý vào một cái đối tượng một thời gian dài. Một cách mà nó làm cho con người chúng ta tự tại nhiều nhất với phiền não, tự tại với thói quen, đó là niệm hơi thở. Hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vào, niệm hơi thở. Một khi nào đó mà chúng ta có thể lặng lặng theo dõi hơi thở một cách bình thường, một cách thanh thản, thì lúc đó là chúng ta tự tại nhiều với những cái thói thật quá khứ. Quý vị để ý cái thói tật quá khứ là bắt chúng ta là phải đi tìm món này, tìm món kia. Nó gọi là seeking for gratification, là đi tìm chỗ này và chỗ kia để tìm sự thỏa mãn. Yeah. Cái phiền não quá khứ luôn tìm sự thỏa mãn. Ví dụ buổi sáng sống trời đẹp, tự nhiên nghĩ rằng mình phải đi tìm cái gì ăn, tìm chỗ nào đi chơi, tìm nào. Thì thay vì chỗ đó thì mình có thể ngồi xuống mình niệm hơi thở, niệm ra, niệm thở vào, ra, thở vào. Thật ra thì một trong những cái từ, cái ý nghĩa của từ chana đó là thiêu đốt phiền não. Nhưng mà thiền định mà nói chung đó là một cách để chúng ta sống ngược lại với bản năng của mình. Thì nên chi cái người mà tu tâm thiền định hoặc tu thiền đó, thì tương đối họ có khả năng sống với cái tuệ giác, sống với lý trí. Còn khi mà chúng ta không có cái tự mình huấn luyện về việc đó thì hầu hết 100 chuyện mà chúng ta làm, hết 99.9 chuyện đó, là làm do sự sai sử của bản năng của quá khứ. Cái ảnh hưởng của vô minh và ái dục, nhất là vô minh, nó trùm lên đời sống của chúng ta. Mình không biết chuyện đó. Và mình không ý thức. Có đôi khi mình đi ra ngoài, mình cảm thấy mình tự tại, mình nhìn lên bầu trời bao la, mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ mình quyết định. Nhưng mà mình không hiểu là ở trong lòng mình nó có trăm muôn ngàn thứ kiết sử, cái sự dây trói buộc nó chặt chịt trong đó. Cái sự có mặt mình ở tại đó, cái sự hưởng thụ của mình đối với việc đó, và cái quyết định, cái suy nghĩ mình, nó là một cái di sản của quá khứ. Nó là một cái thể hiện của những tập khí. Nó là cái còn tồn động lại. Đức Phật kể khẳng định là chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, là thai tạng, là chỗ tựa nương của vạn loài. Và chúng ta nói nghiệp đó, chúng ta nói đến nghiệp quả, từ quả của nghiệp. Và chúng ta nói đến cái thường nghiệp, là chúng ta nói đến những cái bản năng của quá khứ. Nên con người mà để sống vượt thoát khỏi bản năng đó thì mình phải có một cái cách sống gì khác hơn. Nếu mà mình sống an lạc thì mình sẽ sống khác hơn. Có nhiều Phật tử mà khi nghe nói đến đi trường thiền mà 10 ngày thì sợ lắm. Nhưng mà một khi đã đi trường thiền rồi trở về đó thì họ cảm thấy rất là hoan hỷ, là ít nhất có 10 ngày đó. Họ thấy rằng lâu lâu họ có thể sống được, không có phải bị ràng buộc với cái thối thật quá khứ của mình. Thì đó là vài điều được xin được chia sẻ những câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin làm cái phần sự của mình, là sau khi trả lời xong thì xin có một, dạ vâng, có một câu hỏi để thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp có một điểm rất là tế nhị, và rất là tế nhị ở trong văn hóa và ở trong đạo giáo đó. Thì khi mà nói đến những cái hành động khuất lấp, và hành động khuất lấp, có người mình sống có những cái sở hành khuất lấp thì thường là ở trong văn hóa cũng giống như là ở trong đạo giáo thì hay lên án người nữ. Thành ra đây là một câu hỏi rất là tế nhị, và rất là tế nhị. Thì không biết là đối với Ni Sư thì trên phương diện này cái vấn đề giới tính nó có gì phân biệt hay không? Và trong câu chuyện này nói nữ Bà La Môn Kosiya thì là người có tà hạnh mà lại tìm cách che giấu khuất lấp. Thì thật ra câu hỏi này không phải là một câu hỏi nó mang tính mạo phạm, bởi vì ở đây chúng ta cố gắng để bàn cái việc ra. Nhưng mà thông thường người ta nói về người nữ là một trong những cái cá tính mà tìm thấy phiền não nhiều ở người nữ, đó là sở hành khuất lấp. Thì Ni Sư có nghĩ rằng việc đó nó có vì một lý do gì đặc biệt, hay có một điều gì đáng kể, hay là nó chỉ là một lời nói của một chiều thôi? Xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy, con thỉnh lễ thỉnh Phật tổ tiên, thỉnh Phật gia nhà, thỉnh Đức Phật chuyển rất nhiều thành cùng chư tăng đức tăng ni, kính chào quý Phật tử. Giờ con thấy rằng trong cái câu chuyện này đó thì âm thanh nghe nhỏ, dạ để cho bằng tiếng nhích lên. Dạ xin hỏi bây giờ quý vị nghe rõ hơn chưa? Dạ, có lẽ vì hồi nãy trong bản này là vì người vợ của ông Bà La Môn Kosiya, bà đi ngoại tình và bà che giấu tội lỗi của bà. Thì Vì vậy chứ còn trong khi người chính bản thân của ông Bà La Môn đó thì ông lại rất là thương vợ, và ông không hề biết thì người vợ của mình là đang dối gạt mình. Thì có nghĩ rằng là khi mà nói tới cái chuyện mà người ta đó, người ta khi mà đã có một cái đời sống gia đình rồi mà người ta lại có những cái mối quan hệ khác nữa, thì cái điều đó là bị xã hội chế trách. Và khi mà bị xã hội chế trách mà trong khi người ta lại không có chiến thắng được cái tình cảm, hay là không có chiến thắng được cái dục vọng của mình, mặc dù vẫn có gia đình rồi nhưng mà vẫn có tình cảm với những người khác phái ở bên ngoài, mà có khi đó thì có những người đàn bà họ có cái tính cách lạ lơi, họ nhiều khi cái dục vọng của họ cũng rất là cao mà họ không bị cái cách kiềm chế đó, thì họ muốn thỏa mãn cái tâm lý đó thì họ phải tìm cách che giấu ông chồng thôi. Thì khi mà ông chồng đi ra làm ăn thì ở nhà bà sẽ đi lén lút gặp người này người kia. Thì bởi vì cái sự lén lút này đó, mà khi nói về người nữ là bởi vì trong cái xã hội Á Châu nói chung đó thì xã hội nào cũng vậy, nam thì năm thê bảy thiếp mà nữ thì phải chính chuyên một chồng, người ta quan niệm như vậy. Cho nên đàn ông mà người ta đi ra ngoài, người ta cứ quen người nào, thích cô nào thì cứ cưới về, có một cô rồi thì cưới thêm vài ba cô nữa cũng không có sao. Vì vậy cho nên cái chuyện mà đàn ông mà họ đi ra mà ra trăng hoa ở xã hội, người ta không có phê phán, mà người ta chỉ phê phán người nữ bởi vì người trừ xã hội Tây Tạng thôi. Không phải chỉ có xã hội Tây Tạng là một phụ nữ có thể lấy ba bốn chồng, bởi vì trên Tây Tạng thì người nam rất là nhiều mà người nữ thì rất là hiếm. Thì từ xã hội Tây Tạng thì rất là đặc biệt, còn phần lớn những cái xã hội khác đó, thì đàn ông có thể lấy được ba bốn vợ, mà trong khi người vợ người nữ đó thì chỉ có một ông chồng thôi. Nhưng mà giả sử như mà cái thời xưa đó có một cái cũng tội nghiệp cho những người nữ, là vì khi họ lấy chồng á thì họ không hề biết trước người chồng của mình, có khi là tới cái ngày đám cưới mà biết mặt được ông chồng, không biết được ông đó có tỉnh tổ tỉnh tình ra sao, hình dạng ra sao, ông có rồi. Nếu như mà người mà may mắn thì gặp được người chồng tốt biết thương vợ thì đời sống có thể êm ấm hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại có những người thì họ lấy chồng xong họ mới biết ông chồng có chuyện xấu xa hay là độc ác, hay là ông chồng không hề quan tâm tới gì vợ cả mà chỉ đi ưa đi chơi ở bên ngoài thôi. Thì trong những cái trường hợp đó người vợ họ cũng rất là đau khổ. Rồi có khi người vợ mà họ đau khổ như vậy mà trong đời sống hàng ngày mà họ có thể gặp những cái người khác mà họ có cảm tình. Nhưng mà thời xưa đó không phải như bây giờ. Bây giờ giả sử như đời sống vợ chồng ban đầu thì họ thương nhau, nhưng mà rồi họ thấy không hợp nhau, không thương nhau nữa, người ta có thể ly hôn. Và khi ly hôn xong rồi thì người vợ có thể lấy chồng khác, người chồng có thể lấy vợ khác, họ rất là tự do. Thì khi đó người ta không cần phải lén lút nữa. Nhưng mà thời xưa đó thì người ta không có cái gì mà tự do ly hôn như vậy, cho nên phải chịu sống trong cái đời sống của một ông chồng mà không có thương yêu, mà cũng không có chăm sóc lo lắng gì cả, thì họ cũng rất là khổ đau. Thì trong những cái trường hợp đó họ gặp thương người khác rồi họ phải lén lút với người khác đó, thì thường thì xã hội lên án. Nhưng mà con nhớ ai, nếu như ai mà đọc và kinh thánh thì cũng có cái trường hợp người ta hay kể đấy, là cái thời mà Chúa Giêsu ông đang ngồi ở trên bờ sông thì ông thấy người ta cả làng kéo ra và ném đá vào một người đàn bà ngoài sinh, và ai cũng tới là ném đá và chửi rủa người đàn bà đó. Thì khi đó thì Chúa Giêsu nói rằng đó là hãy dừng lại, coi như ở trong tất cả quý mà mọi người ở đây, nếu như ai mà nhìn lại mà biết rồi thấy rằng mình không hề có cái lỗi lầm nào đó thì hãy ném đá vào ba đó, còn nếu như bản thân mình cũng có lỗi lầm đó thì không nên ném đá vào ba này. Thì khi đó người ta mới sực nhìn lại chính mình thì ai cũng có lỗi cả. Thì người đàn bà đó dù họ ngoài tin biết nữa đó, không có cái chuyện gì mà tự nhiên nó sẽ xảy ra cả, cái gì nó cũng có nguyên nhân, cũng có cái lý do. Và khi mà ngoài tin thì mặc dù đó về cái mặt pháp lý là sai, về cái mặt luân lý cũng sai, nhưng mà về cái mặt tình cảm, về cái hoàn cảnh đó thì chỉ chứ cũng có một cái lý do nào đó. Vì vậy cho nên là thái độ của cái xã hội đó có nghĩ rằng là nếu như một người mà biết thông cảm, khi người ta thông cảm với những cái người phụ nữ như vậy, người ta cũng có thể phê phán, nhưng mà không đến nỗi mà chỉ trích hay là phải là ném đá hay là đưa lên giàn hỏa thiêu. Bởi vì vì sao người đàn ông mà đi làm, người đi ngoài chân thì người ta không có phạt như vậy, mà vì sao người phụ nữ mà đi ngoài chân mới phạt? Chứng tỏ cái xã hội người ta cũng có một cái thành kiến, có một cái sự định kiến, và người có một cái sự bất công. Vì vậy cho nên là nếu như mà một người có một cái nhìn cởi mở, phóng khoáng và có cái lòng thương người đó, thì người ta cũng sẽ, trong mỗi trường hợp người ta sẽ có cái cách phản ứng khác nhau, nhưng mà không có quá đáng, không có cực đoan. Dạ, thì con xin được trả lời chính thức xin thôi, các bạn trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa ni sư Lữ Pháp, bậc Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng liên quan đến câu chuyện thiên nga vàng. Trong bài giảng này do đại đức Pháp Đăng giảng dạy, nói về câu chuyện của một vị tỳ kheo ni vì ham muốn quá đáng mà lại làm hỏng đi cái lợi ích lâu dài của mình. Những người Kitô hữu thì có thể gìn giữ được cái mà mình có lâu dài. Chúng ta phải ít lâu dài, đó là câu chuyện của ngày mai. Bài sẽ do đại đức Pháp Tính giảng dạy. Và Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là phần bản tin Phật giáo. Ở trong phần bản tin Phật giáo hôm nay, chúng ta lại trở lại một lần nữa với một thống kê, tức là một thăm dò công luận mới nhất của một cơ quan có tên là Pew, một cơ quan rất là có uy tín của Hoa Kỳ. Họ tìm hiểu về cái nhận thức của người Hoa Kỳ đối với các tôn giáo. Và một điều mà nó là một sự ngạc nhiên của chúng ta, chúng ta thường than phiền là người Nam là biết rất ít hay là biết quá ít về đạo giáo của mình, như là biết về cuộc đời của Đức Phật. Nhưng mà xem ra thì người Hoa Kỳ cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu. Ở trong cuộc thăm dò mới nhất thì cho thấy rằng hơn phân nửa, tức là 50% những người theo Tin Lành, tức là theo Protestant, thì biết rằng Martin Luther là người đã đưa ra một cuộc cải cách tôn giáo. Đây là một điều thú vị, bởi vì Martin Luther chính là người đã đề xướng ra cuộc cải cách tôn giáo, và từ đó đã tạo nên giáo phái Tin Lành. 45% những người Kitô giáo La Mã, Thiên Chúa giáo La Mã thì mì và rượu dùng ở trong những cái thánh lễ là tượng trưng cho thánh thể và máu của Đức Chúa Giêsu. Đó là một cái tính lý mà giải rất là căn bản trong các nhà thờ, và hầu như tôn nào cũng làm, nhưng mà người ta lại không biết như vậy. Những người mà vô thần, những người không có tin tôn giáo nào, thì người rất là ngạc nhiên, lại biết nhiều về các tôn giáo khác hơn là những người theo các tôn giáo. Chuyện này thì đây là ngạc nhiên, nhưng mà chúng ta không có chúng ta nghĩ là thì sẽ bình thường, tại vì khi người ta chống đối với tôn giáo thì tự nhiên họ phải có lý do để chống đối. Có lý do chống đối thì họ lại biết nhiều về các tôn giáo đó hơn là tự của tôn giáo đó. Chúng ta lớn lên ở trong cái lò đó thì thường thì chúng ta lại biết không ít, không nhiều. Mà chúng ta cũng để ý rằng thấy có một số các vị mà chống Atidam đó, thì các vị lại đưa ra một số viện dẫn mà tương đối là các vị có đọc một chút về Atidam, trong khi đó có nhiều người đẻ ở trong cái lò của Atidam thì lại không biết Atidam nhiều. Thì những người mà vô thần, tức là những người không có tôn giáo tại Hoa Kỳ, thì có cái kiến thức cao hơn là người có tôn giáo khi mà trả lời các câu hỏi về tôn giáo. Nhưng mà thưa quý vị, có một điểm thú vị là chỉ có 55% dân chúng Hoa Kỳ là biết Đức Dalai Lama là một vị Phật tử, là người theo đạo Phật. 45% thì rất là ngưỡng mộ xem Đức Dalai Lama là một celebrity, là một người nổi tiếng, là một nhà tôn giáo của Đông Phương, là một nhà tư tưởng, là một hiện thân của hòa bình. Nhưng mà họ lại không biết Đức Dalai Lama là một Phật tử. 45% như vậy, quý vị đừng ngạc nhiên. Người ta cũng nói rằng rất ít người biết thần Vishnu và Shiva là thượng đế của Ấn giáo. Đó là một điều mà chúng ta cũng tìm thấy trong bản thống kê mới. Nói chung thì người Hoa Kỳ không phải dở về toán, mà người Hoa Kỳ còn rất là yếu kém về tôn giáo. Và hầu như là không phải riêng người xã hội Hoa Kỳ, các quốc gia khác như là Âu Châu, Nhật Bản và nhiều quốc gia về kỹ nghệ thì càng ngày người ta càng biết về ít đi những cái tính lý của các tôn giáo. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một bản tin do Hạ Cát chuyển ngữ nói về một ngôi chùa của Phật giáo nguyên thủy ra đời ở tại tiểu bang Massachusetts. Và bản tin này sẽ được gửi đến quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Phi.
Sau đây là bản tin. Brenham, Massachusetts, USA. 4 năm sau khi đã ổn định trú xứ và ngôi thờ phượng trong một trang trại mộc mạc ở thành phố New England, tiểu bang Massachusetts, một nhóm tu sĩ Phật giáo Thái Lan đang chuẩn bị cho một cơ sở lớn lao hơn. Ngôi chùa tên gọi Wat Navaminthrachuchit sẽ là ngôi chùa to nhất tại New England và có thể là trên thế giới ngoài Thái Lan. Tòa nhà sẽ tọa lạc khoảng 154 feet từ con đường và sẽ đổ dài hướng về con sông Thornton. Tổng thể kiến trúc gồm có một ngôi chùa, viện bảo tàng, thiền đường, tịnh xá cho khoảng 16 tu sĩ thường trú nơi đó và vượt qua. Cho đến năm 2012, một ngôi chùa Phật giáo Theravada cao 60 bộ và một trung tâm thiền sẽ được dựng lên từ con đường South Street X. Một đỉnh chóp vàng cao 180 foot sẽ được thiết trí trên chùa. Tổng thể ngôi chùa sẽ thành toàn mơ ước từ lâu của những gia đình Thái Lan dùng Boston để in danh đức vua của họ, King Rama IX, Phumifol Adulyadej, người đã hạ sanh ở Cambridge năm 1927. Những tu sĩ thường trú đã trú ngụ trong những căn nhà trọ nhỏ từ Brighton đến Watertown. Sau khi tìm kiếm đất đai đủ để xây dựng một ngôi chùa mới, trung tâm văn hóa, tu viện, cuối cùng họ đã chọn khu đất 50 hectare gần Hill Street. Đây là đất và nhà vĩnh viễn của ngôi chùa. Lamet Westchapak, một cư dân Brighton gốc Thái, nói không lâu sau khi 6 tu sĩ đã ổn định trong trang trại. Sau khi tới nơi, các tu sĩ thường trú đã dành hầu hết thời gian để ngồi thiền, tụng kinh, hướng dẫn tín chúng, học hỏi và giảng dạy Phật Pháp. Năm 2007, các cư dân trú ngụ dọc theo con đường South Street nói họ hoan hỷ được nhìn thấy các tu sĩ trong thân y màu nâu đỏ khi họ chăm sóc vườn tược của họ và khi đi dạo quanh công viên. 3 năm sau đó, tấm thảm chào mừng vẫn còn xuất hiện bên ngoài. Chỉ một số chủ nhà láng giềng tham dự cuộc điều trần của Ủy ban kế hoạch trong năm nay khi các chương trình xây dựng được cứu xét và phê chuẩn. Không có tiếng nói nào phản đối. Mary Smith, người điều hành khu công viên nhà lưu động Pine Hill, nói bà không nghe điều gì tiêu cực về ngôi chùa. Từ những gì tôi thấy, nó như một tòa nhà hoàn hảo, bà Smith nói sau khi xem qua một kiểu mẫu được trưng bày. Ngôi chùa Wat Navaminthrachuchit sẽ là ngôi chùa lớn nhất tại thành phố New England, cũng có thể là lớn nhất thế giới bên ngoài Thái Lan. Ngôi chùa chiếm diện tích 109.000 bộ vuông, kiến trúc màu trắng với 5 tầng đầu hồi kết hợp thẩm mỹ Đông Tây các nhà đề xuất nói. Khu đất sẽ được sửa sang và sẽ bảo tồn những cây phong và những bức tường đó. 5 hecta sẽ được dùng cho ngôi chùa, các mẫu đất còn lại là khu vây quanh được bảo vệ. Tòa nhà nằm cách khoảng 154 feet từ con đường và độ dài hướng về con sông Thao Thân. Tổng thể gồm có một ngôi chùa, viện bảo tàng, thiền đường, tỉnh xá dành cho khoảng 16 tu sĩ thường trú và các khu vực. Ngôi chùa và thiền đường được sử dụng cho giáo dục và các mục đích tôn giáo, để hành thiền, niệm Phật, tụng kinh, cử hành các nghi lễ tôn giáo và nơi giảng dạy Phật pháp, văn hóa Thái và sinh ngữ. 2 lễ hội lớn trong một năm, trong mùa xuân và mùa thu, và 9 hoặc 10 lễ hội khác trong suốt năm, dự trù thu hút khoảng 300 đến 700 người. Thêm vào một bãi đậu xe 240 chỗ và một sân cỏ đủ cho 100 xe, công ty Johnson đã tự nguyện sẽ sử dụng bãi đậu xe của họ ở trung tâm thương mại Grantham Wood, và xe buýt sẽ đưa tín chúng đến chùa từ bãi đậu xe. Cảnh sát giao thông được yêu cầu điều khiển lưu thông mỗi khi có đại lễ, sẽ cấm đậu xe trên đường South Street. Các viên chức sở cứu hỏa đã thông qua các thiết bị cứu hỏa chung quanh tòa nhà, các hệ thống báo động và kế hoạch vòi phun nước. Tòa nhà sẽ được miễn thuế vì đó là cơ sở thiết bị tôn giáo. Nhóm Phật giáo Theravada ghi danh đăng bộ như là một tổ chức bất vụ lợi với danh xưng The NMR Buddhist Meditation Center. Bất cứ ai cũng có thể đến như một quan khách và cũng có thể tham gia cầu nguyện và tụng kinh. Phật giáo là một tôn giáo cởi mở. Chúng tôi tiếp đón tất cả mọi người trong chùa chúng tôi, ông Vin Chapak nói như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giá. Con cũng bình tĩnh anh sư trở lại điều hành diễn đàn. Nam mô Bụt Đại Giá.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày, cũng kết thúc phần chương trình sinh hoạt của đoàn Phật pháp Bồ Tát Đạt Ma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính lên lễ sư chư tôn đức, chúng tôi xin được thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kim chi ku sa la ka mang ka pa pa ge ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye ta ta sa ni do a ti ye ya sa ta sa ni do ka tang bu ya pa mang ma ya ta pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ye tang bu ya pa mang ma ya ye cha ta Thanachananti deva jantwa viveka yum sape lokam hiye sata jivanta arane dukha manunyam pojanam sape lapantum amache sapati. Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy nhân hiện tiền quá tan tròn phần phước duyên cầu xin xa cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thượng thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả trị nhân. Phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa san ga lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang viên công đức đã làm kiến kiến lành